đó, thê thần tử phược là nó là những sợi dây buộc ràng. Cho nên nghĩa là ngay cả nữa là cái nhà cũng là một cái sợi dây nghĩa là buộc ràng, cho nên gọi là thế tục gia. Gia là nhà, mà nhà thế tục, cái nhà đó nó ràng buộc cho con người không có được giải thoát. Vì con người không được giải thoát là do con người phải chấp mất bảo thủ, là vì đi đâu mình cũng phải trở về nhà. Rồi nó là những người chưa kể người phải mất nợ, đi đâu đi cũng không được vì nợ nó sẽ đòi. Và chưa kể mình trở về nhà là vì sao? Vì nhà đó có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có con cái, có tài sản, thì có những mồ hôi nước mắt mình mới đầu tiên đó. Cho nên gọi là thế tục gia. Nhưng mà thế tục gia là gì? Là nhà tù. Nó nghĩa là nếu mình còn ở một, phải gìn giữ cái nhà đó là giống như cái nhà tù mình vậy đó. Thì nếu mà mình không thể rời được, nghĩa là đi đâu đi thì cũng phải về, đúng giờ thì cũng phải về, bỏ thì bỏ không xong. Cho nên có nhiều người hỏi rằng đi châu Âu hoặc đi Mỹ rồi đi cái nhớ nhà quá. Nghĩa là nhớ cái tù của mình. Mình nhớ cái nhà tù của mình, tại vì sao vậy? Cái nhà tù đó ở quen rồi, ở nhà tù khác không được, chuyển tù chịu không nổi, cho nên phải trở lại tù cũ. Tức là đi đâu đi rồi cũng trở lại nhà của mình, do nó giam hãm cái tinh thần, cái yếu tố đó mà người ta gọi là thế tục nha. Vì vậy người đầu tiên là cái bằng phát xuất siêu vương, tức là cái người phải nghĩa là cắt tóc, không có giống người ở đời nữa. Và đồng thời có nghĩa là cái chữ mà cạo đầu ở đây không có nghĩa là không có giống người ở đời là cạo đầu không, mà cạo luôn cả những cái ràng buộc ở bên trong của mình. Cho nên tóc vừa cạo thì tơ lòng đoạn tuổi, cú sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, tây phương ngày ấy một nôi sẵn dành. Thì đúng cái nghĩa đầu tiên là nghề xuất thế tục gia. Nếu ai làm được điều đó gọi là cái nghĩa đầu tiên gọi là xuất thế tục gia, chứ không phải là cạo đầu ở trong chùa. Các vị thấy là bây giờ ở Tây là những minh tinh là họ cạo đầu hoài thì người đó họ không có xuất thế tục gia. Mà kể cả mấy thầy hay là bất cứ tăng ni nào ở trong chùa mà vẫn còn phải chịu những cái áp lực về mặt nghĩa là cái bằng bảo thủ tài sản và đồng thời nghĩa là nghiệp cố định của mình, thì dù ở trong chùa vẫn chưa gọi là xuất thế tục gia. Bước thứ hai nữa, khi ở trong chùa bỏ được cái nhà rồi, bỏ được cái riêng tư mình, không còn bị giam hãm ở trong cái nhà đó là của tôi của ta nữa, bắt đầu cái thứ hai là cái phải đối diện với chúng sanh, với quần chúng, với Phật tử, với mọi sự thử thách tham nhẫn, thì gọi là xuất phiền não gia. Cho nên có nhiều người ở trong chùa, có nhiều người tu mà cũng còn khổ, cũng còn rầu, cho nên tu mà buồn rầu rồi nghĩa là phiền não, rồi thương người này, ghét người kia, rồi giận người nọ, đó chẳng hạn vậy đó. Thì có thể là mình không còn ở trong cái nhà thế tục của mình nữa, nhưng mà trong tâm mình vẫn còn đầy đẫy các phiền não vui buồn, thì chính đó người ta gọi là phiền não gia. Nghĩa là cái nhà mà nó chứa đựng cả đầy cả phiền não, mà nhà phiền não gia là ở đâu? Là ở trong tâm của mình. Cho nên cái câu đọc chúng ta vừa đọc nghe kế đó, tức là câu nữa là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủ thì cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Đó. Cái tơ lòng đoạn phủ tức là những cái gì mà của phiền não trong lòng của mình là nó phải phủ luôn, sạch sẽ hết, gọi là nghĩa là sức phiền não ra. Rồi bước lên một bước nữa là gì? Là sức tam giới ra. Tức là nếu sức ra là phải đủ ba nghĩa: sức thế tục ra, sức phiền não ra, sức tam giới ra. Mà tam giới là gì? Là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Nhảy một cái nữa là lên tới nữa là tứ thiền A-la-hán mới gọi là cái bằng đúng nghĩa xuất gia. Nghĩa là tam giới nó gồm có nghĩa là dục giới là cõi mình đang sống nè. Cõi mình đang sống là còn gì? Còn dục, còn ham muốn, còn phiền não, còn khổ đau. Đó. Và nói chung là còn rất là nhiều vấn đề phức tạp, cho nên gọi là cái bằng dục giới. Hãy còn ham muốn thì còn khổ đau vậy thôi. Rồi nữa là trong đó có 6 tầng trời của dục nữa, cũng nữa là gọi là trời nhưng mà vẫn còn ở trong cõi dục. Rồi mới tới nữa là dục giới, rồi mới tới sắc giới, chỉ còn nữa là cảnh sắc mà không còn những cái phần mà giống như dục giới của mình. Rồi tới một cõi trời nữa gọi là vô sắc giới, nữa là không còn cảnh giới nữa, người ta chỉ có tâm không là thôi. Thì như vậy nữa là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chứ người nào mà vượt qua được 3 cõi đó gọi là cái phần gọi là tam giới ra. Thì khi nào mình vượt qua khỏi đẳng cấp đó thì mình vào một cảnh giới gọi là tứ thiền, hoặc là mình vào tới các cái cảnh giới của nghĩa là cái bằng định mà gọi là diệt tận định, hay là phi tưởng, phi tư tưởng xứ. Thì như vậy chúng ta đã vào qua tứ thiền tới bát định rồi, thì lúc đó Đức Phật nói rằng đúng nghĩa của nó, đúng nghĩa cái ngôn ngữ gọi là cái bằng xuất gia. Thì các vị thấy nó khó hay dễ? Xuất gia không có dễ, ai cũng tưởng xuất gia dễ lắm, cho nên mà bây giờ người ta thấy xuất gia dễ là vì cái quan điểm bây giờ cũng vậy, giống như thầy nói ở bên phía Tây thì vậy, xuất gia mau lắm, xuất gia thời gian ngắn là thành thầy, thành sư cô, thành bà, rồi đó là vừa làm tù tì, vừa làm bà nội, bà ngoại cũng có đủ hết. Dễ lắm. Tại vì người ta cứ nghĩ cái nghĩa về xuất gia đơn giản thôi. Nhưng mà đúng nghĩa là như vậy, đúng nghĩa là mình phải, ít nhất là cái bằng con người của mình phải là thông dong thoát tục. Và chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta có việc làm, có chùa, bất cứ có gì, nhưng mà có như thế nào và không thế nào thì bài kinh này Đức Phật giải thích. Cái ngài mới hỏi các vị tùy theo câu hỏi đó, ngài hỏi rằng nữa là nếu mà các vị đã xuất gia học đạo, nhập trong chánh pháp này nhưng mà có quan lạc hay không? Tức là rõ ràng là hỏi có quan lạc hay không, tức là đã có đoạn trừ hết phiền não hay chưa? Và cái thứ hai nữa là hỏi câu thứ hai là hỏi rằng các thầy ở trong cái pháp luật chân chánh này và có thực hành thành tựu phạm hạnh hay không, có nghĩa là đã đạt được qua khỏi cảnh giới tứ thiền hay chưa, có nghĩa là thoát khỏi cái nghĩa là tam giới chi gian hay chưa. Thì ba vị tỳ kheo này, tức là ba vị hoàng tộc này gọi là tam tộc thánh tỷ này trả lời rằng: và tới Thế Tôn, chúng con được như vậy, chúng con tu hành và chúng con được quan hỷ như vậy. Bây giờ bắt đầu Đức Phật mới đi vào chi tiết. Đức Phật nói rằng: này A Na Lược Đà, các thầy lúc còn nhỏ là những người đồng tử ấu thơ, trong trắng, tóc đen, thân thể thuận sáng, quan lạc trong du hí, tức là những người còn trẻ, mình gọi là giống như đây mình gọi là còn thanh niên vậy, nhưng mà xuất gia, nghĩa là thân thể đầy đủ, nghĩa là tóc thì đen, rồi nghĩa là mạnh mẽ trong sáng, thân thể thuận sáng, rồi nghĩa là vui vẻ trong du hí, tức là đi chơi đi đùa rồi kia, giống như là trẻ con mới lớn lên vậy đó, rồi quan lạc ở trong tắm gội săn sóc và nâng niu thân thể, về sau bà con thân thích cha mẹ đều cùng lưu luyến thương yêu, khóc lóc thảm thiết không muốn cho các thầy xuất gia học đạo. Cho nên có nhiều người không có, rất nhiều người trẻ đi xuất gia mà cha mẹ không cho đi, không đành chịu không nổi, thậm chí là có nhiều người phải trốn nhà đi tu. Rồi có nhiều người nữa là xuất gia mà cái bằng cha mẹ khóc như cái ma vậy, coi như là chắc đi chắc chết rồi đó, vậy đó. Ngày xưa có nhiều người giống như mà thầy Nhất Nguyên mình làm trong thơ thương nhớ mẹ, cái gì biết nữa là cái bằng nữa là làm cái bài thơ đó nói nữa là khi mà con út mà đi là cái bằng mẹ bỏ ăn bỏ ngủ không chịu cho đi, về nữa là chết thì chịu chứ còn không cho đi đâu, nó khó vậy đó. Trên chỗ này Đức Phật nói rằng đó là những đứa con trẻ, ví dụ như là các vị có đứa con, có nhiều người ở nước ngoài có một hai đứa con mà nó cho đi vô chùa tu, nó sợ cho mình nuôi dưỡng, còn có giống nó mình đi sang xuất gia thì mất giống rồi, không sợ vậy đó. Thì giống như là thầy bây giờ đây là mất giống rồi, ở nhà còn có mình con trai mà rồi đó là bà già chết rồi, ở chùa luôn nhỏ tới lớn. Thành ra ở đây nói rằng là bây giờ khóc lóc thảm thiết không muốn cho các thầy xuất gia học đạo, các thầy đã quyết chí cạo bỏ tóc râu mặc áo cà sa, chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình xuất gia học đạo. Này A Na Lược Đà, các thầy không phải sợ vì vua chúa mà xuất gia học đạo, không phải vì sợ giặc cướp mà xuất gia học đạo, không phải vì sợ nợ nần, không phải vì sợ khủng bố, không phải vì sợ bần cùng, không phải vì sợ không sống được mà xuất gia học đạo, mà chỉ vì nhàm chán sanh già bệnh chết. Đây là yếu tố rất là quan trọng, các vị lưu ý thấy rằng ba cái vị này đó, họ nghĩa là họ đầy đủ sức tuổi trẻ, cha mẹ thương yêu vậy, nhưng mà họ xuất gia. Thì Đức Phật nói rằng là họ không phải sợ vua, tại vì họ là bản thân của họ là vua chúa hoàng tộc rồi. Họ cũng không phải sợ nợ nần bởi vì họ rất là giàu, mà họ cũng không phải vì sợ khủng bố gì, không ai dám đụng tới họ hết. Và họ cũng không phải vì sợ bần cùng hay là không sợ gì sống không được. Vì ở một cái số nước nghèo khổ thì các vị biết là người ta cho con vào chùa là vì nhà nghèo quá, không có đủ thức ăn phải cho vô chùa đỡ, mà thiệt vô chùa thì sống khỏe hơn. Nhưng ở Ấn Độ ngày xưa có nhiều người họ muốn đi vô tu là vì họ thấy tu khỏe thế nào có người cho đồ ăn, còn ở ngoài đi xin ăn cực khổ quá. Mà nói theo ngôn ngữ mình gọi là núp bóng từ bi mà tìm cách sống, có nghĩa là họ sống trong chùa gọi là cái bằng nương nhờ cái đồ trong chùa, chứ còn thiệt ra họ không đủ sức sống bên ngoài. Ở đây Đức Phật nói là những người này không phải như vậy, và mục đích của họ xuất gia là vì sao? Là vì nhàm chán sinh già bệnh chết, khóc lóc sầu khổ, hoặc vì muốn đạt đến chỗ dứt tận khối khổ đau to lớn nên xuất gia học đạo. Này A Na Lược Đà, các thầy không phải vì những tâm niệm như vậy mà xuất gia học đạo đâu, có phải vậy không? Thì các vị này trả lời xác định là đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn. Chúng con xuất gia là vì sợ sanh già bệnh chết, chúng con xuất gia là vì sợ nghĩa là muốn đoạn tận cùng sự khổ đau to lớn như xuất gia học đạo. Thì bây giờ Đức Phật mới đặt một vấn đề thứ hai. Này A Na Lược Đà, nếu một thiện nam tử với tâm niệm như thế mà xuất gia học đạo, nhưng có biết được do đâu mà chứng đắc vô thiện thiện pháp chăng? Tức là kể cả mình có một mục tiêu chính, hỏi tại sao mình xuất gia là vì mình sợ, mình chán sinh tử, mình không còn muốn sinh tử nữa, mình muốn giải thoát sanh già bệnh chết, và mình không muốn chấp nhận cái sự khổ đau to lớn thế gian này nữa mà mình xuất gia. Thì Đức Phật hỏi lại rằng không có nghĩa rằng cái người xuất gia vậy là người đó có thể thấy được thiện pháp và có thể chứng được những cái phạm hạnh. Đây là một câu, cái câu mà thầy nghĩ rằng nó rất là quan trọng, bởi vì cho dù lý tưởng chúng ta đúng nhưng mà chúng ta vận dụng không đúng thì cái lý tưởng đó cũng sẽ bị lệch lạc. Cho nên có nhiều người khi mới đầu vào xuất gia thì thấy dễ dàng lắm, xuất gia tu hành thì nói rằng chán ở ngoài hay là không có muốn ở gia đình nữa, nữa là người nữ thì không muốn lập gia đình, không muốn con cái gì, sống một đời sống độc thân, vô chùa ở, cho nên có người này người kia, có Phật tử lo về già cũng làm được phi bà khỏe, thì cái lý tưởng đó cũng cho là được đi, cũng cho là được đi. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói rằng đó là nếu một người xuất gia học đạo nhưng có biết do đâu tức là cái từ đâu mà mình mới đắc được cái sự chứng ngộ, tức là thành tựu phạm hạnh đó, chứ không phải do gì cái lý tưởng, tức là không phải do gì mình muốn vậy mà mình được. Cho nên không có nghĩa là mình sợ sanh tử mà mình có thể chứng được niết bàn. Cũng giống như bây giờ không phải mình chán thế gian thì mình cầu cực lạc mà mình được cực lạc. Là muốn nói rằng nữa là mình phải có dụng công và phải đúng pháp và phải tu thế nào mới được thành tựu phạm hạnh và mới được cực lạc. Đây là cái yếu tố rất là rõ ràng để chúng ta thấy rằng trong cái đạo Phật hay là những gì Đức Phật nói là nó sẽ có nhân, có duyên và nó có nhân, có quả. Chứ không có thể nói rằng ai gì nghĩa là vì chán thế gian mà vào trong chùa ở một cái thể đoạn phiền não. Cũng như có nhiều người nói rằng ở ngoài mình thất tình, mình buồn quá, vô chùa tu. Nhưng mà thực ra cái người ở ngoài mà hết thất tình vô chùa thì còn khổ đau hơn, giống như Lan mà điệp vậy thôi. Tức là ở ngoài khổ đau mà chịu không nổi mà vô chùa, mình tưởng là vô chùa nghĩa là nghe sớm mỏ chiều kinh mà có thể rơi đi mình tục lỵ thì chuyện đó là chuyện cải lương thôi, cải lương thôi. Thế còn cái mà cái lý tưởng xuất gia nó mạnh mà nếu mà đi không đúng mà còn không thành tựu phạm hạnh thì làm gì có dụng, đó là chán đời cái người mà cái phần. Cho nên đó mà các vị biết, nếu mà mình ở trong đây á, ở tại nước ngoài mà ông nào ông tới ông đi xuất gia mà ông nghĩa là vợ bỏ này chứ thôi, vợ bỏ là thôi chùa cũng bỏ luôn, không dám lạnh, tệ quá rồi. Rồi nên là mình rầu rĩ cái nỗi là cái bụng mình khổ đau tâm lý, mình phiền muộn vậy mà mình nghĩ là mình xuất gia thì làm sao mình đủ một cái vị mà tăng tướng, đủ một cái vị có thể nghĩa là nói lên những nói tương lý, là người có một cái hùng lực, có một lý tưởng giác ngộ, không có đủ nổi. Thì có người mình nói đúng là cái bằng khi cái đề ba, tức là cái máy của mình là cái máy là bệ rạc, cái máy nghĩa là cái bằng không còn ai xài nữa rồi, thì coi như là mình không đủ cái sức để đẩy đi được cái bánh xe pháp. Cái bánh xe pháp nó đòi hỏi là một cái người phải có trí lực, một cái người có nguyện lực rất là lớn và sẵn sàng kham nhẫn, sẵn sàng chịu đựng. Vì sao? Vì mục đích là giải thoát sinh tử cho chúng sanh hay là cho mình. Chứ không thể vì lý đơn giản là buồn ở đầu ấy. Với lại ở ngoài buồn quá thì ở trong chùa có bộ vui, lâu lâu Phật tử tới thì cái bộ có lý hơn. Suy nghĩ như vậy thì không đủ sức, và điều đó không đưa mình đến cái mục đích nữa là tối thượng của sự giác ngộ. Ở đây Đức Phật hỏi câu nói đó thì các vị biết là vì trong tất cả các bài kinh và trong tất cả các cái sự mà thực tập của Đức Phật nói là có bốn điều mà chúng ta phải luôn luôn gần như phải học thuộc lòng. Một cái người Phật tử phải học thuộc lòng những cái căn bản, những yếu tố mà Đức Phật nói rằng làm thế nào để chúng ta phải phát tâm giác ngộ và nỗ lực để có thể xuất gia. Thì Đức Phật nói rằng một người ở đời đó thì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng cuộc sống là vô thường. Đó, thấy rất rõ là như vậy. Phải nhận xét, phải thường ngày, phải thường đêm, phải thấy rất rõ là cuộc sống là vô thường. Ở đây cuộc sống vô thường nghĩa là nó là impermanent, tức là nó không có trường tồn, không có trường cửu. Và thấy bằng cách nào? Thấy không nghĩa là thấy rồi là chán nản nó, tại vì tôi thấy rằng cuộc sống nó vô thường là tôi chán, tôi không có muốn nữa. Tôi muốn tìm một cái nào trường tồn đó và đó, cho nên tôi xuất gia. Nó không phải vậy. Có nghĩa là khi nào mình thấy cuộc sống vô thường, nó nghĩa là cái thời gian nó rất là ngắn ngủi, cho nên mình mới quý giá cuộc sống và để quý giá thời gian. Đây là cái yếu tố khác hẳn mà cái người Phật phải thấy. Bởi vì nếu mà người ta cứ nói rằng trong đạo Phật á, người ta hiểu lầm là đạo Phật sẽ đi vào con đường yếm thế bi quan, là nói rằng đời là khổ, đời là khổ, đời là bể khổ, cho nên chỉ có tu là hạnh phúc, tình là dây quan. Cứ nghĩ vậy, cứ cái bài ca nó cứ hát hoài, tu là hậu hạnh phúc, còn tình là dây thun, không phải là dây quan nữa. Bởi vì nó cứ cà dằn, chứ không còn là dây quan nữa, mà nó sẽ lâu cuốn mình, cho nên nếu mà mình tu mà mình không có dứt được thì nó sẽ thành dây thun. À, hầu co, hầu giãn, hầu buộc cái chặt, hầu buông ra. Nhưng mà tại sao mình suy nghĩ điều đó? Tại vì khi Đức Phật nói về cái yếu tố đó cũng cho mình thấy rằng không phải thế gian này để mình đi qua, không phải vậy. Mà cái thế gian dùng cái từ nữa là vô thường, là để mình biết rằng nó là, cho nên một ngày sống của mình rất là quý giá và rất là quan trọng. Bởi vì câu thứ hai Đức Phật nói rằng cuộc sống vô thường thì thân người khó được. Nhất thất nhân thân dạng tiếp nan hùng, nhất túc tứ thành thiên cổ hận. Tức là nếu một khi mà mất cái thân này rồi đó thì dạng kiếp nan hùng, tức là có thể là hàng mười chỉ dạng, tức là 10.000 phải không, mà 10.000 kiếp nữa không chắc gì gặp lại cái thân này. Nếu là nhiều phật tử bây giờ đang có thân thì mình chơi nó cái thân mình bệnh hoạn cho mình dở vậy, nhưng mà không chắc đâu, mất một cái thân này rồi đó thì vạn kiếp năng thùng. Cho nên chỉ cần sai lầm một cái gọi là nhất thất túc thành thiên cổ hận, tức là bước một bước đi mà lầm lẫn là cả ngàn năm ân hận. Tại vì nó là mình bước một cái nó không đi lên, mà nó lọt một cái là xuống tới địa ngục, là quỷ cái phía nam tu la, xuống dưới ở tù ở dưới luôn, không có lên được nữa, gọi là thiên cổ hận.